This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dũng mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dũng.
Vâng, ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, không biết là thị trường chứng khoán của mình có gì đáng mừng không ạ?
Wow, thứ sáu cuối tuần mọi người đều vui vì sắp sửa nghỉ làm, nhưng mà cái điều thị trường chứng khoán thì rất là thê thảm buổi sáng ngày hôm nay Minh Dũng. Riêng về Dow Jones thì đã rớt đến 115 điểm và con số hiện tại là 17.924 điểm. Và Nasdaq thì rớt 23 điểm và con số hiện tại là 5.058 điểm. S&P 500 rớt 11 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.096 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%. Dầu thô thì giảm 89 xu, một thùng dầu thô là 60 đồng 24 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên đôi chút, hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.181 đồng 30 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.13%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.690.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.730.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho thấy rằng cái producer's price, tức là những cái mặt hàng của Hoa Kỳ, đặc biệt về những cái chợ mà bán lẻ rau củ quả vân vân, thì nó đã lên giá vào tháng 5 này, và cho thấy rằng con số nó lên cao nhất. Đúng ra thì con số tháng 5 đó là nó đủ trong vòng 2 năm rưỡi, tức là 2 năm rưỡi thì lên 1 đồng đi, bây giờ chỉ có trong vòng tháng 5 không thôi nó lên 1 đồng, tức là nó lên record, chưa bao giờ lên cao như vậy. Khi mà họ thấy rằng cái đồ ăn lên giá, trong khi đó song song và xăng cũng đã lên giá theo. Theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì con số nó lên riêng về cái tháng 5 không thôi là 0.5%. Và đây là con số cao nhất kể từ tháng 9 năm 2012. Và trong khi đó thì tháng 4 nó lại giảm 0.4%. Và tháng 5 lại lên ngược lại là 0.5%. Và cho thấy người tiêu dùng cho rằng cái hiện tại bây giờ mặc dù cái giá nó lên như vậy, giá lương thực vân vân mọi thứ nó lên như vậy, nhưng mà người tiêu dùng họ đã xài rất là rộng lượng vào những cái năm tháng vừa qua, phải nói rằng đến ngày hôm nay vẫn còn rất là thoải mái. So với cái đầu năm vừa rồi thì thời tiết khắc nghiệt nó làm cho cái doanh thu của các nhà thương mại thì như là các cửa hàng bán lẻ không có được nhiều, nhưng mà so lại từ đó khoảng tháng 4, tháng 5 thì trong cái đó thì người ta lại mua mạnh mẽ hơn và cho thấy là kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, rất mạnh trong cái năm 2015 này. Và theo cái báo cáo tuần rồi đấy thì thấy người Mỹ tăng thêm cái sự chi tiêu của họ, đã mua sắm vào tháng 5, phải nói là họ nới lỏng, mặc dầu tháng 1, tháng 2 thì thời tiết hơi khắc nghiệt. Doanh số của bán lẻ không thôi là tăng 1.2%, theo như Bộ Thương mại đưa ra thì nó tăng lên 1.2%, đây là cái điều rất là tốt đẹp cho cái sự gọi là cái tiêu dùng. Mà chúng ta nhớ là cái sự mà tiêu xài của người dân Hoa Kỳ hay là một cái quốc gia nào khác là cái người dân không, mà cái sự tiêu xài người dân không là nó nắm phần 70% cái nền kinh tế của cái quốc gia đó rồi. Vậy thì người dân càng xài nhiều thì dân càng xài thì quốc gia nó càng có nhiều tiền. Trong khi đó thì cái con số mà chúng ta thấy nó Hoa Kỳ nó giàu như thế nào thì thường chúng ta không có đo được cái tài sản của người dân Hoa Kỳ, nhưng mà cái con số hồi ngày hôm nay họ đưa ra dựa theo cái cục thuế, dựa theo cái data của census, tức là về bộ thống kê dân số vân vân, thì họ cho biết rằng cái gia đình, tức là US household này, nó đã tăng lên cái quarter vừa rồi, nó tăng lên rất là mạnh và cho thấy rằng hiện tại bây giờ riêng về cái quarter vừa rồi không thôi đó là nó tăng lên khoảng 1.600 tỷ Mỹ kim. Tức là chỉ trong 3 tháng, cái tổng tài sản của người dân Hoa Kỳ tăng lên 1.600 tỷ Mỹ Kim. mà chúng ta cứ chia đều con số ra 300 triệu dân thì thật sự ra con số này cũng không phải là nhỏ. Tương đương khoảng 1.000 tỷ pound, đồng bảng Anh. Thì cái con số này nó tăng lên như vậy thì cho thấy rõ ràng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ không phải riêng quốc gia đó mà người dân đã giàu rồi, quốc gia cũng giàu. Hiện tại bây giờ con số mà tổng tài sản của người dân Hoa Kỳ theo như Federal Reserve đưa ra chiều ngày hôm qua thì khoảng 84.9 trillion, tức là đọc là tiếng Việt là 84.900 tỷ Mỹ Kim, tức là gần như 85.000 tỷ Mỹ Kim, một số tiền thật sự là khổng lồ. Trong khi đó thì thật sự ra cả quốc gia Hoa Kỳ là 85.000 tỷ, mà nếu đổi tiền Zimbabwe thì không biết là bao nhiêu tiền. Vì cái sáng hôm nay bật cái bản tin mà Tí Dũng bật ngửa cái con cái số tiền này hình như là tiếng Việt chúng ta không có, mà chỉ có tiếng Mỹ mới có cái đơn vị tiền này, tức là quadrillion, tức là 35.000 triệu, một con số tiền mà Tí Dũng không biết là xếp lại nó dài đến đâu, hoặc là nếu mà giấy không thôi đó là không biết bao nhiêu tờ giấy mới đủ lên xếp là 35.000 triệu. Một đồng Mỹ Kim có thể đổi được 35.000 triệu, cái số tiền tệ của Zimbabwe phải đó, có số tiền này chưa bao giờ thấy. Tí Dũng đếm là 6, 9, 12, 15 con số 0 sau con số 35. Phải là con số tiền khổng lồ mà chỉ đổi được $1 Mỹ Kim thôi, thưa quý vị. Vào bản tin nữa thì bản tin này thật sự nó không có được vui lắm cho cái giới trẻ của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đặc biệt về những người da màu và trong đó cái người châu Mỹ Latin nữa. Theo con số đưa ra hiện tại bây giờ, nó ảnh hưởng nhiều trên những cái thành phố mà vừa lớn có, nhỏ có. Thì họ thấy rằng đa số những thành phố này đó có những thanh niên trẻ từ 16 đến 24 tuổi, người African American hoặc là người Latino, tức là người châu Mỹ Latin và người da màu. Phải nói rằng họ không đi làm, ngay cả không đi học luôn. Và cứ khoảng, theo những con số đưa ra, thì 16 đến 24 tuổi này đó, nói chung lại, tức là mỗi sắc dân đó ở Hoa Kỳ đó là một em trong bảy em là không có được đi học và cũng không có đến trường. Không phải không được đi học mà không có muốn đến trường mà cũng không có muốn đi làm luôn. Và tính ra trung bình mà tính người youth, những người thanh niên trẻ mà từ 16 đến 24 tuổi đó là đến 14% trên tổng số người dân của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Một con số không thể là nhỏ, thưa quý vị. Và con số này là họ dùng cái từ là disconnected, tức là họ, những em này hầu như không có quan tâm đến xã hội, không đi học mà cũng chẳng màng đi làm. Và theo như cái thống kê khoảng 100 thành phố lớn nhỏ ở Hoa Kỳ, thì Hội đồng Nghiên cứu về Khoa học và Xã hội đó, họ thấy là cái điều này mà đặc biệt những thành phố nào mà có một số người mà gọi là phân biệt chủng tộc đó, là thành phố đó còn thậm chí còn tệ hơn nữa. Và theo con số mà tính ra quốc gia, mà cái level của quốc gia, thì khoảng 21.6% là người da màu là không đi làm mà cũng không muốn đến trường. Và cái con số đó tính về tỷ lệ là chiếm 1.1 trong 5 em, tức là khoảng 20%. Và trong khi đó thì khoảng 13% là người da màu. Và trong khi đó người Asian American, tức là người châu Á mà có ở Mỹ hay là gọi là quốc tịch Mỹ đó, là chỉ có 7.9% mà thôi. Rõ ràng là cái người số châu Á nó thấp nhất trong các bảng. Thì nói chung lại, thứ nhất là đứng đầu bảng là người da màu 21.6%, là những người này không đi làm mà không muốn đến trường, từ 16 đến 24 tuổi. Trong khi đó thì những người Native Americans, là người da đỏ đó, thưa quý vị, là thì khoảng 20.3%. Rồi người Latino, tức là người châu Mỹ Latin hay là người Mễ Tây Cơ hay là người Spanish v.v. là 16.3%, là những người này từ 16 đến 24 tuổi là hầu như không có đến trường mà cũng chẳng muốn đi làm. Và người White, tức là người da trắng đó, là 11.3%. Và đây những cái lứa tuổi từ 16 đến 24 hết. Và trong khi đó thì người Asian, trong đó tất cả người Việt Nam, người Lào, người Trung Quốc, người Campuchia v.v. là chiếm chỉ có 7.9%. Rõ ràng người Asian không đi học nhưng mà cũng phải đi làm. Ngay là không có đi làm thì chỉ đi học mà thôi. Chứ không phải nhìn những số sắc dân khác thì hầu như là không có muốn đi làm mà cũng chẳng có muốn đi học luôn. Và một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về quốc gia nào mà đã cho ra đời nhiều kỹ sư nhất thế giới. Theo như trước đây đó thì người ta thường nghĩ rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản là cái quốc gia sản xuất ra, tức là cho ra đời nhiều kỹ sư nhất thế giới. Thật sự cái điều này không sai, nhưng mà chỉ có 20 năm về trước thôi. Nhưng bây giờ ngược lại, Hoa Kỳ và Nhật Bản không có nằm trong cái hầu như cái đứng đầu nữa. Nhưng mà bây giờ đứng đầu là Russia, người Nga. Nhưng mà chúng ta nhớ cái quốc gia mà đông dân nhất là trên cả tỷ 2, tỷ 3 đó là China và India, tức là người Trung Quốc và người Ấn Độ. Nhưng mà cái điều ở đây thì người ta nói rằng cái thống kê, cái con số mà đưa ra, cái dữ liệu đưa ra nó không có chính xác. Tức là cái bao nhiêu kỹ sư thật sự đã họ cái đến đường này, không ai nắm được là bao nhiêu kỹ sư hàng năm người Trung Quốc được ra trường hay là người Ấn Độ được trường. Nhưng mà cái số dữ liệu chính xác là rất là chính, gần như là tuyệt đối là ở Russia. Thì mỗi năm như vậy có khoảng 454.000 người kỹ sư ở ở nước Nga ra trường. Ngay cả những người làm về những cái kỹ sư về mọi mặt, cái thưa vị. Rồi Hoa Kỳ là đứng thứ nhì, là mỗi năm như vậy là khoảng 237.826 người. Trong khi đó không tưởng tượng được, Iran là đứng thứ ba là 233.695. Nhưng mà cái điều này thì Dũng cảm thấy vui là như thế này. Trong khi đó thì Indonesia và Việt Nam là đứng trong top 10, cái thưa quý vị, là cho ra đời mỗi năm như vậy là từ 140.000 hay là khoảng từ 100.000 đến 140.000 mỗi năm như vậy, là con số nó rất là nhiều và kỹ sư được ra trường. Ví dụ đọc bản tin này thấy nó vui là Việt Nam cũng nằm trong top 10 về những quốc gia mà có cho ra đời nhiều kỹ sư nhất thế giới. Nhưng mà cái điều hơi buồn chạnh lòng á, là đến ngày hôm nay Dũng thấy rõ ràng là Việt Nam vẫn còn chúng ta thường gọi là gia công, tức là chúng ta mai cũng là mai gia công, rồi xe đạp hay là xe Honda rất cũng là lắp ráp gia công chứ không có sản xuất một chiếc, ngay cả xe hơi cũng vậy, tất cả mọi thứ hiện tại bây giờ là chỉ gia công. Lẽ nào kỹ sư đứng top 10, tức là cho ra đời nhiều kỹ sư đứng thứ gọi là đứng đầu 10, gọi là đứng top 10 của thế giới, mà trong khi đó Tiến Dũng chưa thấy Việt Nam sản xuất một cái gì mà Tiến Dũng nghĩ rằng cho nó ra hồn. Mặc dầu trước năm 1975 thì chúng ta thấy rằng có ra đời những chiếc xe ra Đà Lạt, ngay cả những chiếc máy cài, ngay cả những chiếc xe gọi là chiếc máy bay nữa, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì Tiến Dũng chưa bao giờ thấy Việt Nam có thể ra đời một cái gì mà cho nó hoàn chỉnh, mặc dầu là kỹ sư Việt Nam ra gọi là ra trường đứng top 10 của thế giới, thưa quý vị. Xin trở lại với Minh Dung.
Dạ vâng, để tiếp nối cho cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng đó, thì Minh Dung cũng có một thông tin, đó là 10 nước mà có cái hệ thống giáo dục đại học tốt nhất đó, thì đứng đầu lại là Hoa Kỳ, thưa anh. Hoa Kỳ rồi đến Thụy Điển, Canada, rồi Phần Lan và Đan Mạch, Thụy Sĩ, Na Uy, Úc, Hà Lan và cuối cùng đó là Anh. Thì cũng vô cùng một điều đáng mừng đó là tại Hoa Kỳ này thì con em của chúng ta được tiếp nhận một cái nền giáo dục đại học rất là tốt, đúng không anh?
Đúng rồi, trước đây thì Dũng có gửi cái bản tin nói về những cái người mà drop out college hay là những người mà đã thành công trong college đó, thì thật sự ra cũng nằm trong Asian, cũng nằm trong cái top luôn. Mặc dầu sao người da trắng, tại da trắng tính tỷ lệ thì dĩ nhiên là 300 triệu, thì người dân Việt Nam chúng ta khoảng chừng trên dưới 2 triệu người ở Hoa Kỳ hay là tất cả các nơi trên thế giới, nhưng mà cái số tỷ lệ tính là tỷ lệ không thôi đó, là người châu Á, trong đó có người Việt Nam, là hiện tại bây giờ là nắm rất là nhiều cái bằng đại học ở Hoa Kỳ đó, thưa quý vị cũng như Minh Dung.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay, và kính chúc anh có những ngày cuối tuần thật hạnh phúc anh nhé.
Vâng, cảm ơn Minh Dung rất là nhiều, và Minh Dung cũng vậy, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.